天和红一梦化成，共将和天一对一天真，要将教会风衰爱欢爱，将这天共过万年爱，看过当平凡众生真爱，流恨黄生眼睛黑嘎爱，一波冷寒爱发生高爱，với tâm từ Phật đã thuyết cho người. Như Lai Thọ Lượng kiếm lâu xa không nghĩ bàn, tam thiên thế giới nghe xong đều phát tâm, con nay chỉ tùng đến nơi đây đoàn mê lòng, pháp thân thường trú qua vi diệu thông thông. Người nào tin sâu kiếp vô biên này thì mai sao mau xanh về qua Như Lai, từ nơi thân đang nếp công đức vô lượng, tôi linh sơn thấy Tích Ca thường thường. Người cầm chi say lên tháp cao ao vương, ngàn xưa tới Phật cũng bao tăng thương, giữ một lòng thọ tiên pháp hoa vô thường, đan cho trời người muôn kiếp cung dường.
Hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày viên tịch của cố hòa thượng viện chủ tổ đình Giác Lâm Thượng Huệ Hạ Sanh, và cũng trong cái mùa an cư của chư tăng, thì nhân dịp này tôi muốn gửi một số cái ý để cho tăng ni và Phật tử chúng ta cùng suy nghiệm và áp dụng ở trong cái cuộc sống tu của chính mình. Cái điều thứ nhất là chúng ta kỷ niệm ngày viên tịch của Hòa Thượng Huệ Sanh. Thì khi kỷ niệm ngày viên tịch thì chúng ta nghĩ tới Hòa Thượng Huệ Sanh là trước tiên. Có thể nói là cái người mà gần gũi với chúng ta nhất mà không còn trên cuộc đời nữa. Thì bây giờ đó, chúng ta nghĩ tới Ngài, chúng ta nghĩ tới Ngài có nghĩa là ta nghĩ tới hiện giờ Ngài ở đâu. Ngài ở đâu và Ngài đang làm gì? Đó là điều thứ nhất khi ta nghĩ tới Hòa Thượng Huệ Sanh. Rồi đó, cũng từ Hòa Thượng Huệ Sanh, ta nghĩ trên Hòa Thượng Huệ Sanh nữa là ai? Tức là trên Hòa Thượng Huệ Sanh thì ta nghĩ ngay tới Hòa Thượng Thiện Thủ. Được trên Hòa Thượng Thiện Thuận thì chúng ta lại nghĩ tới Hòa Thượng Hồng Hưng. Rồi ta nghĩ tới Hòa Thượng Như Phương. Ta nghĩ tới Hòa Thượng Hoàng Ân. Từ như vậy đó, mà cái người gần ta nhất và ta nghĩ tới xa, xa đến cái người mà mở đầu cho tông Lâm Tế, tức là Ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền. Rồi trên Ngài Lâm Tế thì ta lại nghĩ tới Ngài Lục Tổ Huệ Năng, rồi nghĩ tới Đạt Ma Thiền Sư, cho đến Ngài Maha Ca Diếp. Thì khi ta ngồi yên mà ta nghĩ tới những người mà không còn trên cuộc đời này nữa, thì chúng ta nghĩ xem thử coi các vị này hiện giờ họ ở đâu và họ đang làm gì. Đó là nhân cái ngày kỷ niệm mà tôi muốn cho quý vị thử hình dung ra. Nhưng mà khi hình dung ra đó, cho được một cái hệ thống siêu hình như thế thì tôi có cái cảm giác như là tất cả những người này họ đang sống và đang sống trong một cái thế giới mà của chư Phật. Mình đang sống trong một thế giới chư Phật, có nghĩa là cái thế giới mà nó cách chúng ta, nó cách chúng ta đó bởi cái căn trần và thức. Tại vì cái thế giới mà của chư Phật, tức là không phải là cái thế giới thực mà chúng ta đang sống ở đây. Cho nên chúng ta liền nghĩ qua một cái loại hình thế giới thứ hai, và thường ở đây chúng ta gọi là thế giới tâm linh. Thì từ cái chỗ suy nghĩ của chúng ta trong một cuộc sống thực tế của con người, thì lúc bây giờ chúng ta thấy nó bật dậy một cái thế giới khác, người ta gọi đó là thế giới tâm linh. Thế giới tâm linh tức là thế giới của suy tưởng chúng ta, của tâm thức chúng ta. Thì như vậy đó, cái thế giới của tâm thức, thế giới của suy tưởng, đó là một loại hình thế giới mà gần chúng ta nhất để chúng ta nghĩ tới. Thì trong cái thế giới tâm thức ta, hay là nói cách khác là ở trong tiềm thức của chúng ta đó, có thầy, có tổ và có Phật trong. Thì như vậy chúng ta hình dung ra được một cái thế giới mà trong đó có Phật, có tổ và có thầy ta. Đây là cái thế giới của tâm thức. Từ cái chỗ thế giới của tâm thức đó, có thầy, có tổ và có Phật, đây từ đâu có? Tức là do từ ta đem ở bên ngoài mà vào ở trong tiềm thức chúng ta, vào trong a lại gia thức chúng ta. Cho bây giờ đó, chúng ta ngồi yên lại, chúng ta nghĩ thì cái thế giới nó hiện ra. Cho nên thế giới nó hiện ra cho chúng ta là có thầy ta, có các vị tổ sư của ta, và có Phật hay là có chư Phật. Thường người ta gọi đây là cái thế giới của tâm thức. Nhưng mà cái thế giới của tâm thức á, thì ở trong tâm và thức của chúng ta nó chứa nhiều cái thiện và cái ác trong đó. Cho nên nếu mà cái người nào mà trong tâm thức á, chứa đựng cái hạt giống ác nhiều, thì phần nhiều đó, cái ác hiện ra. Người nào mà chứa được nhiều cái thiện á, thì cái điều tốt lành hiện ra trong tâm thức. Mà nếu cái ác nhiều á, mà nó hiện ra trong tâm thức của chúng ta như thế, thì từ cái tâm thức này đó, nó sẽ hiện ra trong cuộc sống của chúng ta. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó, tâm chúng ta nghĩ như thế nào thì cuộc sống chúng ta nó sẽ như thế đó. Tại vì tâm sanh ra pháp, cho nên nó từ ở trong thức của chúng ta mà nó biến hiện ra. Cho nên cái cuộc sống của chúng ta đây đó, là nó ảnh hưởng qua bên cái tâm thức. Thì bây giờ đó, trong cuộc sống của chúng ta đó, mà có nhiều cái điều tốt lành, thì chính những cái điều tốt lành này nó cũng đưa vào ở trong tâm thức và nó biến thành cái tâm thức tốt. Mà nếu ở trong tâm thức tốt đó, thì nó lại là hiện ra trong cuộc sống của chúng ta, nó tốt theo. Cứ như vậy đó mà nó phát triển theo con đường tốt, thì đây chúng ta gọi là cái người mà biết tu, tu pháp lành. Còn ngược trở lại từ cái thân chúng ta đó mà làm tất cả những chuyện sai quấy, tức là chuyện ác, thì chính cái chuyện ác này nó ảnh hưởng vào trong tâm thức của chúng ta, cho nên nó đưa tới cái chỗ lo âu, cái chỗ sợ hãi và cái chỗ buồn phiền. Thì tất cả những cái này đó, nó cũng ở trong cái tiềm thức chúng ta. Cho nên ta mới có một cái sợ hãi, có buồn phiền và có lo âu, thì như vậy nó sẽ hiện ra trong cuộc sống của chúng ta. Cái người lo âu thì hiện lên gương mặt lo âu, người buồn phiền thì hiện lên cái gương mặt buồn phiền, và sợ hãi thì hiện lên cái gương mặt sợ hãi. Thì khi mà hiện lên ở trong ánh mắt, trong cái khuôn mặt chúng ta đó, thì chính những cái này đó, nó sẽ hiện ra trong cuộc sống chúng ta. Cho nên từng bước cái tâm thức chúng ta xấu lận, và cái cuộc sống của chúng ta nó cũng xấu lận, thì tới cuối cùng chúng ta đi vào trong đường ác. Như vậy chúng ta thấy có hai con đường, mà cái con đường thiện và con đường ác. Ta đã đi vào trong con đường thiện thì ta gặp thầy ta, gặp tổ ta và ta gặp Phật ta. Con đường này là con đường lành mà chúng ta đi lên. Ta đã càng tu hay là càng đi xa vào trong thế giới tâm linh thì ta lại bắt gặp được những cái điều tốt lành như thế. Mà từ cái tốt lành đó cho nên tâm chúng ta nó trở thành an lạc. Mà tâm chúng ta an lạc ấy, thì cuộc sống bên ngoài chúng ta đây đó, nó trở thành tốt đẹp hơn. Đó là cái quá trình mà của chúng ta tu. Thì tôi nói đó, khởi đầu là những người mà gần chúng ta nhất ta nghĩ tới. Cho nên nếu mà trong cuộc sống chúng ta đó, thường ngày chúng ta gần gũi các bậc thiện tri thức, tức là những người tốt, thì tất cả những người tốt này đó, sẽ đi vào trong tiềm thức chúng ta. Cho khi ta nhớ nghĩ tới những người tốt này nữa, thì tâm chúng ta an lạc, tâm chúng ta hoan hỷ. Cho nên cái điều tốt lành này, nó sẽ tới với chúng ta ngay trong cuộc sống này và những cuộc sống về sau. Cho nên kinh nghiệm bản thân tôi đi tu tới nay là trên 60 năm rồi. Mà tôi nhớ đó, vào khoảng rồi 60 năm trước đó, thì tôi có tới chùa Giác Lâm này. Cho nên cứ mỗi lần mà tôi về chùa Giác Lâm thì ở trong đầu tôi hình dung ra được tất cả các bậc thầy, những người bạn mà tôi kính trọng từ thời đó. Đương nhiên ngày nay họ không còn ở trên thế gian này nữa. Không còn ở trên thế gian này nữa, nhưng mà tôi thường nghĩ đó, là các vị này ở đâu và họ đang làm gì. Cho nên cái khi mà nghĩ tới các vị này đó, thì tôi có cái cảm giác là mình nhận được cái năng lượng từ những người này đã tới với mình. Cho nên cái khi mà cái năng lượng của những người này tới với mình mà mình thấy mình an lạc, mình thấy mình hoan hỷ, thì mình biết được đó là cái sự gia trì mà của các vị tổ sư tới. Nhưng mà hãy được cái sự gia trì như vậy đó, thì nó làm cho tôi phát huy được cái nghị lực của chính mình, mà cái việc làm đạo đó trở thành tốt hơn. Tôi nói đó là cái lực mà gia trì của những người trước, các bậc tổ sư. Họ không còn trên cuộc đời, nhưng mà họ gia trì tới cho ta thì làm cho ta có đủ nghị lực để chúng ta làm Phật sự. Mà ta làm Phật sự đó là ta thay cho những người mà không còn trên cuộc đời. Cho nên nó tạo thành ra một cái thế giới vô hình và thế giới vật chất. Mà cái người tu của chúng ta đây đó, là thường chúng ta có cái mối quan hệ đó. Cái mối quan hệ giữa vô hình, tức là Phật, Bồ Tát và các vị tổ sư. Cái thế giới vật chất là thế giới chúng ta đang sống. Cho nên hãy nghĩ về Phật, Bồ Tát và các vị tổ sư thì ta nhận ngay cái sự gia bị của các ngài tới cho ta. Cho nên tăng cái nghị lực cho ta để ta làm đạo trên thế gian này. Nhưng mà nhờ cái sự gia trì đó, cho nên cái nghị lực của chúng ta đó được phát huy và ảnh hưởng tốt cho những người xung quanh chúng ta. Đó là ở trên cái bước đường tu. Nếu không có cái lực gia trì này thì cái việc làm đạo của chúng ta nữa phải nói là rất giới hạn. Cho nên những người tu mà được Phật hộ niệm, những người tu mà được cái lực gia trì của các vị tổ sư tới, thì những người đó cái làm đạo nó có khác hơn là những người mà không được cái sự gia trì. Thì như vậy đó, làm sao mà ta nhận được cái sự gia bị đó? Nếu mà tu mà không nhận được cái sự gia bị của tổ sư, không nhận được cái sự hộ niệm của chư Phật đó, thì chắc chắn trên bước đường tu ta không có kết quả. Cho nên nên nhìn kỹ thì quý thầy thấy có những người tu mà nhận được và có những người tu mà không nhận được. Cho nên những người tu không nhận được cái lực gia trì này nữa, thì ta thấy họ bình thường hay là họ tầm thường. Nhưng mà khi đó, cái người mà nhận được cái gia trì rồi đó, thì từ ở trong cái bình thường này đó, nó biến thành ra phi thường. Cho nên khác nhau là giữa chỗ ngộ đạo và không ngộ đạo. Thì trước khi ngộ đạo thì ta bình thường hay là tầm thường, nhưng mà sau khi ngộ đạo thì ta trở thành phi thường. Đó là ở trên bước đường tu. Cái việc này đó không phải là riêng ở trong đạo Phật chúng ta, mà tất cả các tôn giáo là đều có cái hiện tượng giống nhau. Nên nước Phật chúng ta trước khi ngộ đạo thì Ngài làm người bình thường, nhưng mà hơn người bình thường bước đó, đó là xuất thân từ một vị thái tử, có một cái đầu óc thông minh và có cơ thể khỏe mạnh, là con người, nhưng mà con người cao quý, con người khỏe mạnh và con người thông minh, có chừng đó thôi. Nhưng mà sau khi ngộ đạo thì bây giờ nó biến Ngài trở thành phi thường, phi thường tới mức mà ta gọi nó là Phật. Đây là Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Cho nên phi thường tới cái mức mà ta gọi là Phật, thì Phật đây là sao? Tức là cái gì Ngài cũng biết hết, cái gì Ngài cũng biết hết, và cái gì Ngài làm cũng được hết. Tại sao mà được như thế? Là vì Ngài đã ngộ đạo, Ngài đã nhận được cái lực mà hộ niệm của chư Phật trong mười phương tới với Ngài, cho nên Ngài mới trở thành con người phi thường. Thì ở trong cái quá trình tu này của Đức Phật là Ngài phát huy được cái năng lực mà đồng với chư Phật, cho nên lúc bây giờ đó Ngài được chư Phật hộ niệm tới. Đây là ở trên cái bước đường tu. Khi nào mà cái năng lực chúng ta nó đồng với chư Phật, cho nên là chư Phật hộ niệm tới ta được. Nên tôi thí dụ cho quý vị dễ hiểu một chút đó, là tôi ví dụ như là cái trường hợp mà ngày nay là chúng ta nối mạng Internet. Ta nối mạng Internet thì bây giờ đó, làm sao mà chúng ta nối mạng đây? Cho nên chúng ta nối mạng được thì bây giờ đó, tất cả những cái gì xảy ra trên thế giới có thể truyền tới cho ta được. Trên bước đường tu hành này của chúng ta nhé, cũng thế. Làm sao mà ta nối mạng được với chư Phật trong mười phương thì lực của chư Phật gia bị tới cho ta. Lực của chư Phật gia bị tới cho ta, cho nên ta biết được tất cả mọi việc của chư Phật và ta làm được tất cả những việc của chư Phật. Đây là cái việc mà quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên khi chúng ta khởi tâm mà tu hành cho tới ngày thành Phật thì mỗi một giai đoạn nó có khác nhau. Cho nên ta khác, thầy khác, tổ khác và Phật khác ở chỗ đó. Nó cũng giống như là cái trình độ văn minh của con người mà ở trong cái giai đoạn đầu và đến cái giai đoạn cuối
Tất cả những cái này đều khác nhau hết. Vì vậy đó, mà trên bước đường tu của chúng ta đó, cái bước đầu tiên là chúng ta kết nối với ai đấy? Trong cái thế giới tâm linh chúng ta đó, chúng ta kết nối được với ai? Thành ra đây đó, cái đầu tiên mà cái thấp nhất đó, mà gần nhất đó, là ta kết nối được với thầy ta, tổ ta và tất cả những cái người mà quan hệ với ta trong vòng thiện ác. Tức là đây là cái thế giới gần nhất. Cho nên thế giới gần nhất đó, thì tôi nói là đây là chúng ta kết nối qua cái điện thoại đó. Tức là kết nối qua điện thoại. Tức là tất cả những người này đối với ta rất gần. Cho nên anh cha mẹ ta, bạn bè ta, anh em ta, thầy tổ ta, tất cả những cái này gần với chúng ta. Cho nên chúng ta nhắm mắt lại chúng ta thấy họ gì. Đây là cái kết nối mà gần nhất chúng ta tu, chúng ta có được, gọi là thế giới tâm linh. Nếu mà cái người tu mà không bứt phá được để đi vào thế giới tâm linh thì cái trường hợp này coi như là chúng ta chưa tu. Tức là cái thế giới tâm linh, tức là thế giới suy tưởng ta đó. Cho nên ta gọi là bế quan, tức là đóng kín năm cái giác quan lại. Mà lúc bây giờ đó, chúng ta mới thấy sự vật. Ta mới thấy sự vật. Tức là thấy sự vật lúc bây giờ đó chúng ta thấy bằng tâm, chứ chúng ta không thấy bằng mắt nữa. Chúng ta thấy bằng tâm, chúng ta nghe bằng tâm và chúng ta cũng biết bằng tâm. Thì lúc bây giờ đó chúng ta khéo vận dụng cái tâm chúng ta để biết. Thì khi mà vận dụng cái tâm đó thì tất cả những cái hiện tượng không có trước mặt chúng ta, nhưng mà tâm chúng ta nghĩ tới, thì lúc bây giờ đó, cái đó hiện ra ở trên bước đường tu. Cho nên nếu mà tất cả quý vị về đây chúng ta dự cái lễ kỷ niệm Hòa Thượng Sanh, nhưng mà ai có biết Hòa Thượng Nguyễn Sanh, có nghĩ tới Hòa Thượng Nguyễn Sanh thì khi ta nghĩ tới đó, thì cái hình ảnh của Hòa Thượng Nguyễn Sanh liền hiện lên trong tâm chúng ta. Cho nên đây là một cái mà gần nhất ở trong cuộc sống, giữa cái thế giới sống và thế giới chết, giữa cái thế giới vật chất và thế giới tâm linh. Đây là hai loại hình thế giới mà có ở trong con người chúng ta. Cho nên cái khi mà ta ngủ mê thì thế giới tâm thức hiện ra, mà chúng ta thức dậy thì cái thế giới vật chất hiện ra. Có hai thế giới như vậy. Nhưng mà khi ta ngủ thì ta không biết được cái việc đó khi chúng ta thức. Nhưng mà khi chúng ta thức thì chúng ta không biết được cái việc của bên kia. Tức là hai loại hình thế giới. Bây giờ đến người tu hành ở trong Phật giáo chúng ta đó, là từng bước đó ta biết được hai loại thế giới này. Tức là cái thế giới của ngủ và thức, thế giới của sống và chết. Ta nói chưa chết mà biết được thế giới chết thì sao? Ta bảo là nhờ thiền. Cái người mà thiền á, thì cái trường hợp này coi như đã chết. Tại sao coi như đã chết? Là khi họ vào thiền hay họ nhập định. Khi họ vào thiền, họ nhập định á, thì cái trường hợp họ quên mất họ có cái thế giới sống này. Tức là thậm chí họ quên cả cái thân này. Cho nên trong lúc đó, đó là họ sống thế giới của tâm. Cho nên người vào thiền thì cái người đó sống với thế giới của tâm. Nhưng mà thiền thì nó có một cái thiền của ngoại đạo và cái thiền của Phật, hai cái này khác nhau. Ta nghĩ thiền mà của ngoại đạo đó thì khi vào thế giới tâm thì mất thế giới vật, mà trở lại thế giới vật thì mất thế giới tâm. Cho nên ông tổ của Kỳ Na giáo đó bảo rằng khi mà ông vào thiền thì mọi việc xảy ra xung quanh ông hoàn toàn không biết nữa. Nhưng mà Đức Phật chúng ta đó là cái khi vào thiền thì mọi việc xảy ra xung quanh chúng ta đều biết hết. Đây là cái thiền của Phật. Trên bước đường tu đó, quý vị cẩn thận đừng để cho lầm với chỗ này. Thiền mà trở thành ra gỗ đá đó thì không phải của Phật giáo. Nên là thiền của Phật giáo đó, nó mang cái tính cách minh triết. Cho nên khi mà chúng ta vào thiền rồi thì mọi việc xảy ra chung quanh chúng ta ta đều biết hết, nhưng mà ta biết nó rõ hơn, ta biết cái này nó rõ hơn. Cho nên cái người mà vào thiền là ta coi như là ngủ, tức là ngủ nhưng mà không mê, tức là cái thân vật chất ta có nghỉ ngơi nhưng mà cái tâm của chúng ta là đang hoạt động, đây là thiền. Vì vậy đó mà các vị thiền sư người ta bảo là không có ngủ, không có ngủ mà lấy cái thiền để thay cho ngủ. Thì như vậy trong cái lúc mà người ta vào thiền, trong lúc ta vào thiền thì ta vẫn biết được cuộc sống này, người ta vẫn biết được cuộc sống này. Cho nên khi còn trong cuộc sống này đang ngồi nói chuyện với ta như thế đó, mà một vị thiền sư vào thiền thì cái trường hợp này đó, ngài cũng biết được thế giới chư Phật. Nên ở trong đạo Phật chúng ta đó, Đức Phật là người duy nhất có cái này. Và sau này đó, Đức Phật dạy tất cả các vị A-la-hán là đều đắc quả A-la-hán hết, tức là đắc thiền hết. Cho nên 500 vị A-la-hán hay là 1250 vị A-la-hán này đó, là tất cả các vị này là đều đắc thiền hết, tức là thành quả A-la-hán hết. Nhưng mà tất cả các vị A-la-hán này đó, nó có cái đặc biệt đó, là đi vào thiền thì biết cảnh giới thiền, mà vào cuộc sống đó, thì biết cuộc thế giới của cuộc sống. Ta đã trở lại cuộc sống thì ta là con người đang sống, mà đi vào thiền đó, thì ta là người sống ở trong trong thế giới thiền. Tất cả các vị A-la-hán đều như vậy. Chỉ duy nhất đó, có một Đức Phật, một mình Đức Phật đó, là cái người mà vừa quan hệ được với chư Phật mười phương mà cũng quan hệ được với tất cả những người trên cuộc sống này, đó là Đức Phật. Cho nên các vị A-la-hán này, ngài Trí Giả Đại Sư gọi là hàng độn căn La-hán và lợi căn La-hán. Cho nên trên bước đường tu chúng ta để chúng ta nhận ra được độn căn La-hán, tức là nhập định thì không biết gì hết, nhưng mà lợi căn La Hán thì ở trong định hay là ở ngoài giống nhau. Đây là Đức Phật. Và sau này á, khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi nữa, cái người thứ hai mà được cái này nữa, quý vị nghĩ là ai? Tức là ngài Khánh Hỷ, tức là ngài A Nan. Ta nói tất cả các vị A La Hán khác á, là đi vào định là chỉ có ngồi thôi. Ta nói ngồi nhập định, tới thiền đó là phải ngồi. Nhưng mà ngài A Nan á, thì cái trường hợp ngài vào thiền bằng tất cả các cái quan nghi của mình. Đây là cái trường hợp của ngài A Nan, là cái người mà nối theo Đức Phật. Tức là cái khi mà vào ở trong thiền rồi đó, thì ngài đi cũng thiền, mà đứng cũng thiền, mà ngồi cũng thiền, thậm chí thuyết pháp cũng là thiền. Trong cái lúc mà thuyết pháp đó cũng là thiền. Cho nên A Nan thuyết pháp đó là thuyết pháp ở trong trong thiền. Cho nên nhờ cái lực của chư Phật gia bị tới. Tại vì ngài ở trong định nhưng mà ngài vẫn thuyết pháp, cho nên thuyết pháp trong định, cho nên chư Phật mới gia bị tới được cái định của ngài. Do đó đó mà ngài trùng tuyên lại tất cả những cái lời của Đức Phật không sai. Đây là cái điểm đặc biệt. Cho nên khi mà kết tập kinh tạng lần thứ nhất là ngài Mahakayip phải triệu ngài A Nan tới. Cho nên ngài triệu ngài A Nan tới để trùng tiên là vì đây là một vị A La Hán mà ở trong sáu trường hợp là điều thiện hết. Trên cái bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta nhận ra. Cho nên khi mà chúng ta nó vào thiền thì bây giờ nó cái gần nhất đó là ta tiếp nối được với tất cả những cái người mà gần chúng ta, những người gần chúng ta, những người đó không còn trên cuộc đời nữa, hay là thậm chí những người còn trên cuộc đời nhưng mà những người đó đồng hạnh đồng nguyện với ta, tức là đồng tâm trạng với ta, thì cái trường hợp này kết nối được. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, không phải là chết rồi ta mới kết nối được, nhưng mà những người còn sống này nữa mà đồng hạnh đồng nguyện, tức là đồng một cái cái suy nghĩ thì hai người này sẽ gặp nhau. Nên ở trên cái bước đường tu đó, cho nên Đức Phật ở bên thế giới Cực Lạc đó, thì tất cả các vị này đó họ đều hiểu với nhau hết. Tại sao vậy? Là vì đồng nguyện đồng hạnh, cho nên đồng một tâm, cho nên nó biết được. Thì như vậy đó, một người này tâm thanh tịnh, một người kia tâm thanh tịnh, và hai người này có những cái suy nghĩ giống nhau đó, thì lúc họ gặp nhau trong thế giới, trong thế giới tâm linh, tức họ gặp nhau trong đời sống tâm linh. Đây là ở trên những bước đường tu. Mà nếu ta tập được cái này đó, thì không cần ở trước mặt chúng ta, không cần phải những người ở đây. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật dạy chúng ta là gì? Gọi là cận nhi bất kiến, phải không? Cận nhi bất kiến, nhưng mà hiển nhi tự thông. Tự thông này là gì? Tức là tâm, tâm ta và tâm của Phật, của Tổ, của Thầy, nó thông thành một thế giới. Đó là trên bước đường tu. Còn nếu hãy kẹt vào trống, trong căn trần á, thì cái trường hợp này dầu ở trước mặt nên chúng ta cũng biết được. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái điều mà quan trọng đây á, là tôi muốn nói á, cái bước đầu đó, giữa ta và tất cả những người thân quen trên cuộc đời này, ta có tiếp xúc, có quen biết, thì đầu tiên đó, là những người này ta dễ nhận ra trước nhất. Ta nên nhận những người ở trên cuộc đời này. Mà nếu hãy ta gia công thêm bước nữa đó, thì ta nhận thêm được đó, những người ở trong những đời vừa quá khứ. Nên trên cái bước đường tu chúng ta đó, chúng ta sẽ từ từ chúng ta khám phá ra, chúng ta nhận ra nó xa lần một chút. Tức là nhận ra được những người mà đã thân quen ở trong quá khứ. Cho nên những người mà thân quen trong những cái kiếp quá khứ đó, thì bây giờ nó trong kiếp này gặp nhau, mấy thầy nhận ra được thế nào? Đây là trên bước đường tu đó. Bây giờ tôi suy nghĩ, trên cái cuộc đời tu của tôi đó, từng bước tôi khám phá được. Tại sao nó có một cái người đó mà mình mới vừa gặp lần đầu mà mình sanh ra cái tâm kính trọng, mình thấy rất thân thương? Tại sao vậy? Có phải là những người này cùng tu với mình ở trong những kiếp quá khứ? Tại sao những người này cùng tu với mình không? Nhưng mà hãy khi họ là những người cùng tu ở trong quá khứ đó, thì lúc bây giờ đầu tiên đó, họ nói mình nghe cũng vô lỗ tai mình được. Nên mình nghe cái lời nói này hình như là quen mà, cái ý tưởng này hình như là quen chứ, cái ý tưởng này đã có trong quá khứ, cái ngôn ngữ này đã từng có trong quá khứ, cho nên bây giờ mình được nghe lại, mình có cảm giác như là quen. Cho nên trên bước đường tu, tôi gặp các bậc thiện tri thức, tôi nhận ra được. Tức là thấy mình nhận ra quen, mình biết được. Thì cái này là gì? Biết được những người bạn ở trong những kiếp quá khứ, những người cùng tu. Cho nên nó tìm tri thức trên bước đường tu chúng ta nó đi tìm thiện tri thức là ta tìm. Ta dùng cái tâm thiền của chúng ta đó mà chúng ta già vào trong cuộc sống, ta coi ai là những người bạn tri thức của chúng ta trong những kiếp về trước. Ta già cái này giống như ta già đài vậy thôi. Thế thì khi mà ta già đó, tới cái chỗ mà nó gặp đó, thì nó có hiện ra. Đây là tất cả những cái người bạn mà đồng hạnh, đồng nguyện, đồng tu với chúng ta trong những kiếp quá khứ đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta gặp nhau. Gặp nhau ở trong thế giới vật chất này, cho nên gặp nhau ngay ở trong thế giới này. Rồi đó, lần từ cái gặp ở trong thế giới này đó, thì chúng ta lại gặp ở trong cái thế giới vô hình này. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, trên bước đường tu hành chúng ta đó, ban đầu là ta tìm những người bạn tri thức của những đời trước của chúng ta mà hiện ra trên cuộc đời này, gọi đó là những người bạn đồng hạnh đồng nguyện trong cuộc sống. Nếu ta có những người đồng hạnh đồng nguyện trong cuộc sống như thế này mà ta làm đạo đó, thì ở đây chắc chắn là cái việc của chúng ta nó dễ dàng hơn là cái trường hợp mà ta làm bằng cách mà ta bị cô độc. Đó là trên bước đường tu đó, quý vị đó, tự dò cái này thì mình biết được. Tức là những người mà họ cũng hiện trên cuộc đời, ta cũng hiện trên cuộc đời. Thành ra hai người này đó, mình gặp lại với nhau, thì cái trường hợp này đó, mình mới chung lo Phật sự mới làm được. Đó là những người còn sống. Nhưng mà từ những người còn sống này đó, lúc bây giờ đó, nếu tâm chúng ta thanh tịnh dần, thì lúc bây giờ đó, ta mới tìm gặp được những người bạn mà ở trong những kiếp quá khứ mà họ không có trên cuộc đời này. Tên họ không có trên cuộc đời này, họ đang ở trong một cái loại hình thế giới khác, mà thường ở đây ta gọi gì? Ta gọi là học xứ Bồ Tát. Ta gọi là học xứ Bồ Tát, tức là tất cả những người này họ hành đạo Bồ Tát ở trong một thế giới mà của các vị Bồ Tát. Cho nên ta ở thế giới hiện thực mà bạn chúng ta đó ở trong học xứ Bồ Tát. Thì bây giờ đó, cái mối quan hệ giữa ta và cái học xứ Bồ Tát, cái này nó qua lại với nhau được. Cho nên sống ở trên cuộc đời, nhưng mà ta lại biết thêm được cái thế giới bên kia. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, đi vào ở trong thế giới đó, cho nên gọi là đi vào học xứ của Bồ Tát. Cho nên vào học xứ Bồ Tát đó, thì ở trong đó chúng ta có thể nghe Đức Phật thuyết pháp. Cho nên ta nghe Đức Phật thuyết pháp rồi trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường như thế này, thì cái hiểu biết của chúng ta đó, nó được hai mặt, cái mặt bên kia và mặt bên đây. Như cái trường hợp đó, Bồ Tát vô trước. Cho nên Bồ Tát vô trước đó, Ngài đó, sống với tất cả mọi người trên cuộc đời này, nhưng mà cái tâm thức Ngài đó đi vào ở trong cái thế giới mà ta gọi đó là Đâu Xúc Đà Thiên. Cho nên Ngài vào trong thế giới Đâu Xúc Đà Thiên, Ngài mới nghe Di Lặc Bồ Tát thuyết pháp. Cho nên sống ở trên cuộc đời này, nhưng mà lại đi vào được ở trong cái thế giới của Di Lặc Bồ Tát ở Đâu Xúc Đà Thiên, nghe thuyết pháp ở trong thế giới đó, tức là thuyết về tâm thức. Cho nên Ngài trở lại cuộc đời này, Ngài trở lại cuộc đời này nữa, Ngài mới trở thành ra một nhà hùng biện, tức là người sáng lập ra cái duy thức học chúng ta học. Cho nên trước khi mà Ngài vào ở trong cái thế giới học xứ Bồ Tát ấy, thì Ngài là một người Bà La Môn. Nhưng mà vào ở trong cái thế giới kia rồi nữa, trở ra thế giới này nữa, thì trở thành một học giả đại thừa. Đó là biên soạn ra được một cái môn học mới ở trong Phật giáo chúng ta, gọi là duy thức. Hỏi Ngài học ở đâu? Ngài nói Ngài học ở trong học xứ Bồ Tát của Di Lặc. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta khi mà tu hành, gần nhất là những người chúng ta quen biết, và xa hơn bước nữa đó, chúng ta đi vào ở trong thế giới của Bồ Tát. Mà vào trong thế giới Bồ Tát đó, thì trở lại cuộc đời này, ta có thể làm được một số việc gần như các vị Bồ Tát. Như vậy đó, tuy là chưa bằng Phật, nhưng mà làm được một số việc của các vị Bồ Tát làm. Thì những người mà đạt tới chỗ này đó, thường chúng ta gọi là tổ sư, các vị tổ sư. Thì đây họ có thể lập giáo khai tông, tức là mở ra một tông phái để tu hành, giống như là Ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền ta. Ta nên đi lọt vào ở trong một thế giới gọi là học xứ Bồ Tát, thì học được những cái điều mà trên đời này chúng ta chưa từng có. Hay là thậm chí đó, ta đọc kinh, đọc sách đó, mà chúng ta không thể hiểu được, nhưng mà vào trong học xứ Bồ Tát rồi trở lại đời này đó, thì chúng ta lại hiểu được, chúng ta lý giải được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ở chỗ này là ngộ đạo, mà ngộ đạo của các vị tổ sư. Cho nên ngộ đạo của các vị tổ sư thì nó dưới cái ngộ đạo của Đức Phật một bước. Tại vì Phật thì thông được tất cả mười phương chư Phật. Tại vì thông được với tất cả mười phương chư Phật đó, là vì Đức Phật chúng ta đó có một cái cấu trúc cơ thể đặc biệt, có một cái sự thông minh đặc biệt. Cho nên chính cái đó đó, nó mới quan hệ được với chư Phật mười phương. Còn các vị tổ sư đó, phần lớn ta gọi là các vị Bồ Tát. Cho nên các vị Bồ Tát, cái vị trí của các ngài là Bồ Tát, cho nên cái mối quan hệ và đồng tần số với các ngài là các vị Bồ Tát thôi. Cho nên các vị Bồ Tát thì chỉ quan hệ được tới các vị Bồ Tát, cho nên các ngài không phải là Phật, nhưng mà dưới bậc ta gọi đây là tổ. Đây là các vị tổ. Cho nên bây giờ đó, tất cả các vị tổ là những người mà quan hệ được với thế giới vô hình, với Phật, với Bồ Tát, cho nên họ trở lại đây, họ là tổ. Nhưng mà bây giờ đó, ta không thể quan hệ được với các ngài, không quan hệ được với Bồ Tát, không quan hệ được với Phật. Nhưng mà ta được cái may mắn, ta được cái may mắn đó là ta được gặp tổ, chúng ta gặp thầy đó. Ta được gặp tổ, các cái vị mà tổ đó thì cái trường hợp này quá tốt cho ta rồi. Tại các vị này đó là được gặp Phật, được gặp Bồ Tát, cho nên đó, họ được truyền tâm. Được Phật truyền tâm, được Bồ Tát truyền lực, cho nên lúc bây giờ đó họ trở thành tổ. Nhưng mà ta không được cái điều này, nhưng mà ta được gặp cái vị này. Ta được gặp cái vị này đó, thì cái vị này nó có thể truyền cho ta. Nhưng mà cũng không phải đó, các vị tổ truyền được hết cho tất cả mọi người, quý vị thấy. Đây là cái điểm đặc biệt. Đạt Ma Thiền Sư thì chỉ truyền cho Huệ Khả, và Hoàng Mai thì chỉ truyền được cho Huệ Năng. Ở đây chúng ta thấy, chứ không phải ai cũng truyền được hết. Đó là ở trên cái bước đường tu nên chúng ta nhận ra được. Không phải là truyền được, thành ra không truyền được thì trường hợp này không thể làm tổ được. Nhưng mà không thể làm tổ được, nhưng mà ta trực tiếp với những người làm tổ, những người này đó, thì ít nhất ta cũng nhận được cái từ tâm ở nơi họ. Ta nhận được cái từ tâm ở nơi họ, nhận được cái tướng giải thoát ở nơi họ chứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên kinh nghiệm tôi thấy, khi mà tôi gặp được một cái bậc, tôi gọi là minh sư, những người mà kiến đạo á, thì đầu tiên á, chúng ta thấy cái tâm chúng ta an lạc. Ta thấy cái tâm chúng ta được an lạc, mặc dù ta chưa hiểu hết được ngài, ta chưa được ngài truyền tâm cho ta, nhưng mà khi tiếp cận với những người này đó, chúng ta thấy tâm mình được an lạc. Đây là cái bước ban đầu mà chúng ta có được. Cho nên cái này nữa là tất cả mọi người chúng ta ai cũng được hết. Ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật bảo rằng ai gần người này tâm cũng được an, ai gần người này tâm cũng được an. Cho nên đi tìm tri thức hay là đi tìm sư học đạo đó, là ta tìm tới cái người nào mà ta thấy tâm mình được an. Tâm thấy người này mà tâm chúng ta được an, thì cái người này đó, ít nhất là họ cũng đã thấy được Bồ Tát, đã thấy được Phật, cho nên họ mới nhận được cái lực vô hình đó. Mà cái lực đó nó làm cho họ an, mà từ cái an của họ làm cho chúng ta cũng an tâm theo. Đây trên bước đường tu, trên bước đường tu chúng ta thấy. Cho nên khi mà chúng ta gặp được các bậc thầy như thế này đó, là chúng ta thấy tâm mình được an. Đó là trên bước đường tu đó, kinh nghiệm tôi. Tới một vị thầy mà thấy tâm chúng ta an, thì chúng ta có thể thân cận, có thể cúng dường. Đây là trên bước đường tu. Thì nhờ cái tâm chúng ta an á, chúng ta không đắc đạo được, nhưng mà nhờ cái tâm an thì trên bước đường tu đó, chúng ta cũng được một cái an tâm. Thì cái an tâm này á, bây giờ đó, thầy chúng ta không còn nữa, nhưng mà hãy nghĩ tới cái vị thầy này để tâm chúng ta được an. Nghĩ tới vị thầy tâm ta được an, cho nên nó từ cái chỗ tâm chúng ta được an do nghĩ tới thầy, do nghĩ tới thầy mà tâm được an, cho nên cái tâm an này nó hướng về thầy, nó hướng về thầy, nhưng mà từ cái chỗ hướng về thầy này đó, nó sẽ đi tới tổ. Đây là từng cái bước đường tu. Cho nên tuy là xa, nhưng mà nếu chúng ta lắng tâm lại một chút đó, thì chúng ta là tiếp nhận được. Tại sao chúng ta tiếp nhận được cái nguồn này? Cho nên tôi nói chúng ta tu ở tại cái tổ đình Giác Lâm này. Tại tổ đình Giác Lâm này đó, nó có một cái nguồn năng lượng đó, mà truyền thừa từ Ngài Phật Ý. Từ Ngài Phật Ý, rồi Ngài Tổ Tông Viên Quang, cho tới Ngài Tiên Giác Hải Tịnh, rồi tới Ngài Minh Kim Hoàng Ân. Đây là chúng ta thấy truyền có một cái hệ thống tư tưởng dài như thế. Mà truyền được như vậy thì sao? Tất cả những cái vị này đó, ít nhất đó, họ cũng đắc cái gì đó. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Đương nhiên quý vị biết đó, là Tổ Phật Ý, tên là Tổ Phật Ý là cái người mà đã đắc đạo rồi. Cho nên Ngài biết trước được những cái việc gì xảy ra. Cho nên Ngài biết được cái việc gì xảy ra, cho nên đó, Ngài mới biết được đó, Ngài Tổ Tông Viên Quang. Ngài biết được Ngài Tổ Tông Viên Quang đó, là có một cái duyên chỗ Tổ Đình Giác Lâm này. Khi đó, đó là chưa có chùa Giác Lâm, nhưng mà Tổ Phật Ý đó, thì khuyên Ngài Viên Quang bảo đi về cái chỗ Giác Lâm chúng ta bây giờ đây. Ở đây đó là trên cái gò đó, tới đó, đó tu hành đó, thì sau này đắc đạo. Tên ra Tổ Phật Ý dạy Ngài Viên Quang như thế xong rồi đó, thì Tổ Phật Ý đắp y lên chùa lại Phật, rồi nhập định. Nhập định tức là chết luôn, không trở lại cuộc đời. Đây là ta coi như vị tổ đắc đạo, biết trước rồi truyền trao cho người kế rồi đó. Thì thay vì Ngài Viên Quang đó là tầm thường đó, thì mặc dầu thầy nói như thế, nhưng bây giờ nó cái chùa Từ Ân, cái chùa Từ Ân là chùa Sắc Tứ, tức là chùa của nhà vua. Mà bây giờ nó mình làm tri sự, làm điển tọa, tức là coi cái ngôi chùa này á từ hồi nào giờ, mà bây giờ đó thầy biểu bỏ cái chỗ này đi tới cái gò Cẩm Niệm mà cất am tu. Thầy biểu như vậy thì cái ông này đó là ôm gói đi lên đây để cất am tu, còn cái chùa Sắc Tứ kia của nhà vua bỗng lập kia đó bỏ hết không bao giờ. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, chúng ta nhìn ta thấy cái này rất đặc. Cái người thấy đạo và cái người hành đạo, thấy đạo và hành đạo nó có khác hơn cái người chưa thấy đạo. Nếu mà chưa thấy đạo thì chúng ta thấy chùa cao Phật lớn ta ham chứ. Nhưng mà vì thấy đạo cho nên cái chỗ này không phải chỗ ta, cho nên Ngài bỏ đi. Cho nên Ngài bỏ đi lên ở trên đây, lên chỗ này để tu. Thì bây giờ nó bên cạnh tổ còn một cái ông Sa Di. Ông Sa Di ta gọi là Tiểu Tâm Đan. Tiểu Tâm Đan tức là ông Sa Di mà theo hầu tổ này. Thì bây giờ nó Ngài Phật Ý mới kêu ông Sa Di này nữa, báo rằng á, ông đi theo hầu tôi, nhưng mà ông lại có duyên với Tổ Tông Viên Quang, cho nên ông phải lên mà bái ông Viên Quang này làm thầy, thì sau này ông mới nên sự nghiệp. Đây là cái điểm đặc biệt. Thì bây giờ đó, Tiểu Tâm Đan này nó mới lên bái Ngài Viên Quang ở trên này, nhận Ngài Viên Quang làm thầy. Cho nên lúc bây giờ chùa cao Phật lớn không ở, mà lên đây để cuốc đất trồng khoai mà sống. Các vị thấy cái điều như vậy đó là theo thầy học đạo, chứ không phải đi ở chùa hay không. Đi học đạo, đi tìm đạo nó có khác hơn là đi ở chùa. Đi ở chùa có thể ta ở suốt đời không được gì hết, nhưng mà học đạo, tìm đạo đó, như phải thấy đạo, đắc đạo thì cuộc đời khác. Cho nên lên ở cái chỗ này lúc ta chưa có chùa, nhưng mà Tiểu Tâm đang lên ở đây với Ngài Tổ Tông Viên Quang một khoảng thời gian tu hành ấy, thì tự nhiên trí tuệ ông ta phát sanh ra. Nên trên bước đường tu cái điểm này đặc biệt, cái trí tuệ ông ta phát sanh ra, cho nên cái hiểu biết của ông ta nữa lần lần nó vượt hơn mọi người. nó vượt hơn tất cả những người xung quanh. Cho nên tới cuối cùng triều đình Huế mới nghe nói rằng ngài Tâm Đăng này là cái người mà đắc đạo, cho nên bây giờ triều đình mới mời ngài về ngoài đó trụ trì chùa Linh Mụ ở Huế, tức là chùa ở tại triều đình. Đây là trên bước đường tu đó chúng ta thấy. Cho nên ở đây tu cực khổ như vậy mà đắc đạo, nhưng mà đắc đạo đó là cuộc đời ta khác. Đây là trên bước đường tu. Cái khi mà chưa đắc đạo đó thì cái trường hợp này ta khổ, khổ sở vô cùng khi hành đạo. Nhưng mà đắc đạo rồi đó thì cuộc đời chúng ta nó sẽ đổi khác. Trước khi đắc đạo đó, ta nhiều ham muốn nhưng mà không được cái gì hết. Nhưng mà sau khi đắc đạo thì ta không còn ham muốn, không còn ham muốn, nhưng mà mọi điều tốt lành nó tự tìm tới thôi. Đây là ở trên những bước đường tu đó chúng ta. Cho nên ngài Tiểu Tâm Đăng này đi theo ngài Viên Quang, thì bây giờ ngài Viên Quang mới chọn cái pháp danh mới, ta gọi là Tiên Giác và Hải Tịnh, tức là tổ Hải Tịnh, tức là Tiểu Tâm Đăng. Nhưng mà đi ra Huế, tức là làm trụ trì chùa Linh Mụ rồi làm trụ trì chùa Giác Hoàng, tức hai chùa nào cũng của nhà vua hết. Nhưng mà khi nhận như thế, nhận làm trụ trì như thế, nhưng mà khi ngài biết được đó, cái duyên của mình ở đây nó hết, cho nên cái người tu mà đắc đạo rồi nó có khác hơn người thường. Cho nên biết cái duyên của mình nó hết đó, thì ngài mới trở về ở trong thành Gia Định, tức là trở về cái ngôi chùa này. Ta nên trở về ngôi chùa này nhờ cái công đức, nhờ cái công đức của ngài đó mà được mọi người biết tới. Cho nên khi ngài trở về đây đó, thì mọi người ở đây đó mới sanh ra cái tâm kính trọng, mà hàng tâm hàng sáng bỏ vô đây mới xây dựng cái chùa Giác Lâm chúng ta có. Cho nên ở đây đó, ngài được coi như là người tổ, vị tổ thứ hai ở đây, tức là kế nghiệp của ngài Viên Quang, tức là vị tổ. Đó là ngài Tiên Giác Hải Tịnh. Nhưng mà khi mặc dù ngài là trụ trì ở đây, tức là phương trường ở đây, nhưng mà cái cuộc đời hoằng quá của ngài đó thì cái đó quan trọng hơn. Cho nên ngài đi khắp ở lục tỉnh Nam Kỳ để mà truyền bá. Là tại bây giờ đó là cái uy tín ngài có, cho nên mình có cái uy tín rồi, mình đắc đạo rồi, mọi người biết tới mình cầu học, thì lúc bây giờ đó nên mang giáo pháp đó mà đi truyền bá rộng rãi theo lời di chúc của Đức Phật. Tức là đem giáo pháp đi khắp mọi nơi để mà truyền bá, làm cho mọi người giác ngộ. Cái chỗ này đó, nó gợi cho chúng ta cái ý mà các thầy đã suy nghĩ. Đức Phật khuyên chúng ta đắc đạo rồi thì mới mở đạo, đi truyền bá đạo. Còn chưa đắc đạo đó là chủ yếu ta phải lo tu. Chưa đắc đạo là chủ yếu là phải lo tu cho được giải thoát. Cho nên cái khi ở Lập Quyển thì có một mình Kiều Trần Như đắc A-la-hán, thì Đức Phật và Kiều Trần Như đi khất thực và dặn bốn người còn lại ở nhà tu hành, ở nhà tu hành cho đắc đạo. Đây chúng ta thấy cái khi mà chúng ta đắc đạo rồi đó thì nói một cách nào đó chúng ta có nhiều quyền năng, mà mọi người thấy ta có thể phát tâm và sanh ra cung kính, cho nên ta làm đạo, ta giáo hóa được. Còn trong lúc mà ta chưa đắc đạo mà ta lại hiện ra cái tướng nghiệp, cái tướng nghiệp tức là ác nghiệp đó, thì mọi người thấy ta đó, đôi khi người ta không hài lòng, ta thấy người ta khởi lên cái tâm bực tức, buồn phiền, khó chịu, thì cái chỗ này đó, vô tình ta tạo tội cho họ. Cho nên mấy thầy đó, thử hãy khi nào mình đắc đạo rồi đó, thì mình tới đâu mình cũng thấy người ta tiếp đón mình tự thế. Nhưng mà mình ra đi mà mình không nhận được cái đó, mà thấy người khác buồn phiền đó, thì mình lại trở về tiếp tục lo tu hành. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ngài Tiên Giác Hải Tịnh đi về lục tỉnh Nam Kỳ, đi tới đâu thì được người ta tiếp đón và ta người ta xây chùa tới đó. Trên con đường của Ngài đi thì mọi người đều tiếp đón niềm nở, rồi hàng tâm hàng sáng bỏ ra xây chùa. Cho nên có một số các chùa ở miền Tây chúng ta bây giờ nữa là do cái công đức của Ngài Tiên Giác Hải Tịnh mà có ra. Còn ngược trở lại đó, những người khác cũng hạ quyết tâm đi làm những cái việc như Ngài Tiên Giác Hải Tịnh, nhưng mà lại chẳng những không làm được mà còn chuốc họa vào thân và làm cho những người khác đó không sanh tâm kính trọng Tam Bảo. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên những người nào chưa ngộ đạo, chưa đắc đạo thì chưa có khả năng cảm hóa người khác, thì chúng ta nên nỗ lực tu hành để đắc đạo. Còn người nào mà đắc đạo rồi có khả năng truyền bá thì dân theo lời Phật dạy, kế nghiệp của tổ sư mà đi truyền bá chánh pháp để làm lợi ích cho chúng sinh. Đó là cái điều quan trọng nhất mà tôi muốn nhắc tới cho tất cả tăng ni chúng ta hôm nay. Tôi cầu nguyện chư Phật, chư Tổ luôn gia hộ cho tới tất cả chúng ta. Những người nào mà đắc đạo rồi thì đi làm đạo sẽ gặp được những cái thánh duyên cho người phát tâm tu ở trong chánh đạo. Những người nào chưa đắc đạo thì tâm cũng từng bước thanh tịnh và lăn vào trong thế giới để nhận được cái lực gia trì của tổ sư và của Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Người nào tin sâu kiếp vô biên này thì mai sau mau sanh về và Như Lai. Từ nơi thân đang nên công đức vô lượng, tu lên sơn thay Thích Ca Thượng Thượng. Người cần chi xây lên tháp cao ao vương, vì ngàn xưa nơi Phật cũng bao tăng thương. Giữ một lòng thọ tiên pháp hoa vô thượng, đang cho trời người muôn kiếp cung dường. Đang cho trời người muôn kiếp cung dường. Đang cho trời người